Các em yêu quý, Trang Sách Hồng Nằm Mơ Màng Ngủ là chủ đề buổi giao lưu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập nhà xuất bản Kim Đồng. Trong suốt những năm qua, nhà xuất bản Kim Đồng đã bền bỉ, nỗ lực không ngừng để trở thành nhà xuất bản hàng đầu về sách dành cho thiếu nhi ở nước ta, góp phần quan trọng đồng hành định hướng văn hóa đọc với đông đảo thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Và bài cảm nhận Trang Sách Hồng Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Thiếu Nhi của biên tập viên Dương Hà giúp chúng mình hiểu hơn về sự cống hiến của đội ngũ những người làm sách cho thiếu nhi.
Ngay từ buổi đầu thành lập, sách văn học luôn là mảng sách trọng tâm của nhà xuất bản. Các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu, phần lớn là các cuốn sách văn học kinh điển, truyện lịch sử, các tác phẩm thuộc tủ sách vàng, thơ hay viết cho thiếu nhi, tủ sách tuổi mới lớn, dấu ấn thế hệ mới, văn học thế giới, tác phẩm chọn lọc. Bà Ngô Thị Phú Bình, trưởng ban sách văn học, nhà xuất bản Kim Đồng nhấn mạnh về tầm quan trọng của những cuốn sách văn chương tới độc giả trẻ.
Sách văn học từ những ngày đầu đã được vinh dự đón nhận những trang bản thảo của các tác giả lớn, lớn cả về tài năng, lớn cả về tình yêu với con trẻ. Từ những trang bản thảo viết tay, đánh máy trở thành những tuyển tập lớn, từ tài năng văn chương và tầng sâu cảm xúc của các nhà văn Việt Nam mà tuổi thơ Việt Nam có Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài, Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi, Dòng Sông Thơ Ấu của Nguyễn Quang Sáng, Tuổi Thơ Dữ Dội của Phùng Quán, Bộ Tiểu Thuyết Lịch Sử Về Nhà Trần của Hà Ân, và hàng trăm hàng ngàn tác giả tên tuổi đã gắn bó với tuổi thơ, với văn học thiếu nhi Việt Nam mà hai tuyển tập 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi và 65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi đã lưu được dấu ấn phần nào những cảm xúc nên thơ, những hồn văn trong trẻo.
Đội ngũ cộng tác viên luôn được nhà xuất bản Kim Đồng tìm kiếm và đầu tư có trọng điểm. Những năm qua, nơi đây là địa chỉ thu hút sự cộng tác đông đảo của các nhà văn, nhà thơ, các tác giả chuyên viết cho thiếu nhi với nội lực sáng tác dồi dào, giàu ý tưởng. Nhà văn Trần Đức Tiến, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu, gắn bó với nhà xuất bản từ các cuốn truyện đầu tiên viết cho thiếu nhi. Đến nay, ông vẫn đang sáng tác cho các em thông qua những câu chuyện viết theo thể loại đồng thoại.
Sở dĩ tôi viết về loài vật, viết về thiên nhiên nói chung ấy, là vì có một thực tế là tôi cảm thấy là các em, các cháu bây giờ là hơi sống cách biệt với cái thế giới hết sức quen thuộc với tuổi thơ của tôi từ ngày xưa. Tôi nghĩ là nếu như muốn yêu thiên nhiên thì có lẽ là phải bắt đầu từ những cái tình yêu con vật xung quanh mình, yêu những cái cây ở xung quanh mình, xuất phát từ những điều ấy tôi viết cho các em. Thì có lẽ là chỉ bằng một cái cách chuyện đồng thoại, tức là nhân cách hóa những cái loài vật.
Còn nhà thơ Lê Hồng Thiện, người gắn bó với thiếu nhi thông qua nhiều bài thơ được sáng tác theo thể thơ lục bát. Ông được nhiều bạn văn nhận xét là người có tâm hồn trẻ thơ. Chính vì thế mà các tập thơ Cả Nhà Cùng Vui, Trăng Của Mỗi Người ngay khi xuất bản đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả nhỏ. Chúng mình nghe chia sẻ của nhà thơ Lê Hồng Thiện khi sáng tác bài thơ Nắng.
Khát vọng nhất là tôi được gặp các cháu yêu thơ thiếu nhi, yêu văn thiếu nhi và các nhà thơ viết cho thiếu nhi. Và điều này tôi rất trăn trở cả cuộc đời tôi, năm nay là 80 tuổi nhưng mà vẫn viết cho thiếu nhi. Tôi xin đọc bài Nắng. Bông cúc là nắng làm hoa, bướm vàng là nắng bay xa lượn vòng, lúa chín là nắng của đồng, trái thị trái hồng là nắng của cây, bé cầm được nắng trên tay, một vườn hương sắc thơm đầy nắng thơm. Mấy năm nay tôi trăn trở là tại sao bao cuộc hội thảo về văn học nhưng sao văn học thiếu nhi không thấy có cuộc hội thảo nào. Và cái nữa là tôi phản đối báo văn nghệ của Hội Nhà văn gần chục năm nay rồi không in thơ thiếu nhi vào.
Trang Sách Hồng Nằm Mơ Màng Ngủ, em gối đầu lên những vần thơ. Câu thơ trong trèo, giàu hình ảnh trong bài thơ Em Là Bông Hồng Nhỏ của nhà thơ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn được các cô chú, anh chị của nhà xuất bản Kim Đồng xem như một kim chỉ nam trong định hướng xuất bản. Bởi thiếu nhi chính là đối tượng thụ hưởng những ấn bản đẹp nhất, giàu chất văn chương và hội họa nhất. Họa sĩ vẽ tranh minh họa Vũ Xuân Hòa cho rằng sách thiếu nhi hiện nay không thể thiếu hình vẽ minh họa. Hình vẽ đẹp sẽ níu giữ các em lại lâu hơn với trang sách.
Chuyện ngắn cũng như bài thơ của các tác giả khác nhau và mỗi tác giả có cái không gian và cũng có những câu chuyện riêng, vì vậy phải tìm họa sĩ để phù hợp với các chuyện ngắn và các bài thơ cũng là một thách thức đối với đội ngũ mỹ thuật của nhà xuất bản. Và rất may mắn là chúng tôi cũng được sự ủng hộ tin yêu của các họa sĩ, những người mà đã gắn bó với sách Kim Đồng cũng như là dành một cái tình cảm đặc biệt cho nhà xuất bản Kim Đồng. Và chúng tôi đã rất thuận lợi khi mời các họa sĩ tham gia vẽ tranh minh họa cho các ấn phẩm. Có những người thì vẽ 2-3 phương án cơ, tùy nhà xuất bản chọn, tại vì mình thấy nó hay quá thì mình cứ vẽ. Chúng tôi nhận được tác phẩm, chúng tôi thực sự cũng bối rối vì là vẽ rất là đẹp, cảm xúc. Đó cũng là một nguồn cảm hứng cho các họa sĩ khi vẽ.
Trước đây do điều kiện in ấn xuất bản còn hạn chế, sách phần nhiều chỉ có chữ, khổ giấy nhỏ, màu tối, thì nay tấm áo mới của đa số các cuốn sách đều có hình vẽ phong phú, ngộ nghĩnh, bên cạnh cốt truyện hay, bổ ích về cuộc sống xung quanh. Điều này đã góp phần thúc đẩy thiếu nhi yêu sách và đọc sách nhiều hơn. Bạn Nguyễn Gia Hưng, lớp 4A, trường tiểu học đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, rất thích thú khi được cùng mẹ tới hiệu sách Kim Đồng.
Con đã từng đọc truyện của nhà văn Tô Hoài, đó là truyện là Dế Mèn Phi Lưu Ký, thì con thấy nó hay, nói về cuộc hành trình đi du lịch của một con dế. Trong đó thì con dế đó đã gặp rất nhiều bạn mới như là dế chũi, chị cò. Con mong muốn là các nhà thơ và các nhà văn viết nhiều hơn nữa cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng ạ. Về chủ đề là thiên nhiên ạ, về những cuộc phiêu lưu ạ. Tại vì những cuộc phiêu lưu nó thường hay gây cấn và hồi hộp cho những độc giả đọc ạ. Từ đó kích thích việc đọc sách nhiều hơn ạ, và kích thích trí tưởng tượng ạ.
Cùng chung niềm thích thú giống như bạn Nguyễn Gia Hưng, bạn Phạm Hoài An, lớp 6 văn, trường trung học cơ sở Việt Nam, Angeri, Hà Nội, cũng luôn hứng khởi khi sở hữu những cuốn sách chất lượng, được in ấn đẹp đẽ của nhà xuất bản Kim Đồng.
Con rất là ngưỡng mộ các nhà văn, nhà thơ đó, tạo ra những tác phẩm rất là hay, và cả những họa sĩ đó đã vẽ nên những tác phẩm ở trong những câu chuyện và bài thơ. Con ấn tượng nhất là Xóm Bờ Dậu của nhà văn Trần Đức Tiến, vì nó nói về thiên nhiên và nhân hóa các con vật, và những nhân vật trong đó thì nó rất là nổi bật, những chi tiết nó rất là hay, ví dụ như là dế mèn này, cóc này, ếch cốm và những con vật khác. Con mong rằng là những nhà thơ và nhà văn sẽ viết nhiều về chủ đề là những ước mơ của các trẻ nhỏ, hoặc là những con vật mới lạ, hoặc trí tưởng tượng của các em nhỏ.
Bên cạnh nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, sôi nổi dành cho đời sống tinh thần của thiếu nhi, thì những câu chuyện, bài thơ vẫn luôn mang giá trị riêng trong quá trình hình thành, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Việc đọc sách mỗi ngày sẽ giúp chúng ta mở rộng thế giới quan, hiểu hơn về các giá trị sống mà mình đang được thừa hưởng, để từ đó biết yêu và trân trọng hơn cuộc sống tươi đẹp hôm nay.
Các em thân mến, bài thơ Nói Với Em của nhà thơ Vũ Quần Phương được ông sáng tác khi nhớ về công lao của đấng sinh thành và được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích. Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay. Câu thơ trải dài theo không gian của khu vườn luôn rộn rã tiếng chim, mà ở đó hình ảnh người bạn nhỏ là trung tâm. Trước khi chúng mình nghe bài thơ Nói Với Em, thì bây giờ là đôi lời tâm sự của nhà thơ Vũ Quần Phương khi sáng tác bài thơ.
Viết cho thiếu nhi, tôi muốn phát triển tình cảm cho các em. Chẳng hạn như bài Nình Nhớ Lắm Mắt ấy, thì cái thứ nhất là khi mình nhớ đến ai ấy, mà mình thương người ta ấy, thì bao giờ mình cũng nghĩ đến lúc người ta vất vả. Thí dụ Tô Hữu viết bài Bầm Ơi, thì anh bộ đội anh nhớ mẹ anh ấy, thì anh toàn nhớ cái cảnh bầm ra ruộng cấy bầm run, chân lội xuống bùn, tay cấy mạ non này. Thì trong bài này tôi nói các em nhắm mắt lại để mà nghĩ đến hình ảnh, thì thấy các bà tiên, thấy các chú bé đi hai bể rậm. Đoạn 2 là bằng âm thanh, nghe tiếng chim hót, tức là nghĩ về cuộc đời, về môi trường nói chung thì thấy toàn cái vui. Mà có 5 giác quan, tôi chọn 2 thôi, bởi vì cái nhìn thấy và nghe thấy là mang lại nhiều cái hiểu biết. Cái đoạn trên là nói về mắt, đoạn dưới nói về tai. Nhưng mà khi nghĩ đến người thân ấy, thì khi nhắm mắt lắng tâm hồn mình lại, thì lại thấy hiện lên những cái cảnh không phải vui vẻ lắm, nó gợi xót thương. Thì chú bé này thấy bố mẹ vất vả, thì cái là cái tứ để nói tâm lý trẻ con. Còn cái hiểu cuộc đời thì những cái gì nó vào mắt, vào tai là cái mà tạo nên cái cảm xúc của đứa bé.
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, tiếng lích chích chim sâu trong lá, con chiều vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên, thấy chú bé đi hài bảy dặm, quả thị thơm cô tấm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ đã nuôi em khôn lớn từng ngày, tay bồng bế sớm khuya vất vả, mắt nhắm rồi lại mở ra ngay,
cùng chung bức tranh miêu tả thiên nhiên. Bài thơ Cây của nhà văn Thi Ngọc có cách ví von so sánh vẻ đẹp của cây xanh trong đời sống tâm hồn của các em. Bài thơ mang nét trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ.
Cây có ngàn mắt lá, mắt nào cũng tươi xanh. Cây có trăm tay cành, thích giang tay đón gió. Tâm hồn cây rất ngỏ, chim thường đến tâm tình. Sương đêm gặp bình minh, hay sao cây chuỗi ngọc. Sao hôm bao giờ mọc, cũng đùa nấp sau cây. Bé có cuốn sách hay, ngồi bên cây đọc mãi.
Các em thân mến, thế mạnh của nhà thơ Trần Đức Tiến là sáng tác truyện đồng thoại. Các con vật nhỏ bé trong khu vườn qua trí tưởng tượng phong phú kết hợp với tài kể chuyện hóm hỉnh trở nên vô cùng gần gũi và dễ thương. Và anh đang muốn nhắc tới truyện Hoa Cúc Áo in trong tập truyện Xóm Bờ Dậu của nhà văn Trần Đức Tiến. Từ một cây non mảnh khảnh mọc khép nép bên con đường mòn, vào buổi sớm mai, cây ấy đã nở những bông hoa bé bé màu vàng tươi đánh thức cả khu vườn. Vẻ đẹp của bông hoa cũng khiến cho các loài vật như cóc, dế, cao cao, dung đất cũng trở nên đẹp một cách gần gũi và đáng yêu.
Xóm Bờ Dậu quanh năm quạnh vắng, bỗng có thêm người tới định cư. Cô Cúc Áo từ đâu truyền đến không ai biết. Một sớm mai thức dậy, từ trong hang nhìn ra, cụ giáo cóc thấy cô đứng khép nép bên con đường mòn. Bấy giờ, cô Cúc Áo chưa nở bông hoa nào. Cô như lẫn vào đám cỏ dại. Phải là người tinh tường như cụ giáo mới nhận ra. Mùa xuân ấm áp đang về. Anh dế còm, tân trang lại bộ râu, diện bộ cánh xịn nhất đi làm. Bác Dun Đất cũng chui ra khỏi phòng lạnh để tận hưởng không khí trong lành. Ngày tháng qua mau và buổi sáng chủ nhật tuyệt vời ấy đã tới. Cụ giáo cóc thức dậy trong mùi hương nồng nàn. Nghe tiếng lao xao ngoài đường, cụ vội lấy gậy trống, thận trọng dò từng bước ra cửa. Chào, cô Cúc Áo như đã hóa thân thành người khác, phô bày tất cả vẻ lộng lẫy của mình qua những bông hoa vàng rực ngát hương. Bên cạnh, anh dế còm đứng ngây nhìn. Bác Dun Đất gật gù thán phục. Vài chị cào cào, áo xanh, váy đỏ là người xóm bên có việc đi ngang qua, cũng dừng lại ngó nghiêng. Xóm Bờ Dậu từ lâu thiêu ngủ, nay bỗng bừng tỉnh trong hương sắc mới. Trưa hôm đó, dế còm sang chơi nhà cụ giáo cóc. Loay hoay mãi, anh chàng mới dám đọc cho cụ nghe bài thơ mình mới làm. Bài thơ có nhan đề Nàng Từ Đâu Tới. Nàng từ đâu tới, nàng diện áo vàng, vàng như nắng sớm, hương thơm điệu đàng. Cụ giáo cóc nghe xong ho khụ khụ. Hết rồi à, ôi thú vị, thú vị. Nghe cụ giáo khen, dế còm sướng ngẩn người. Cuộc đời kỳ diệu thế đấy. Cô nàng Cúc Áo với những bông hoa xinh đỏ, chỉ trong vòng buổi sáng đã biến anh dế thành nhà thơ.
Tác phẩm vừa là lời chào kết của chương trình Văn Nghệ Thiếu Nhi hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.